Kính thưa đại chúng, xin mời toàn thể đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết và trên hết, con xin thành kính đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, hiện đang trong mùa an cư kiết hạ tại chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Con kính nguyện Tam Bảo luôn luôn gia hộ quý ngài, tứ đại thường an, hóa duyên vô ngại. Và con kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ đã không quản ngại chương trình an cư của chùa bận rộn, nhưng vẫn sắp xếp để cho con được về chùa lễ Phật thăm viếng chư Tôn Đức Tăng Ni, và con có được cơ hội để thăm quý Phật tử sinh hoạt trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2015. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Hôm nay cũng là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, Happy Independence Day. Quý vị có khỏe không? Ở đây có vị nào không nghe được tiếng Việt không? Is there anyone here who only speak English? No? Thank you. If you do, the reason I ask, if you are some of you here, that you need me to speak English first, then I will try to briefly share with you something in the practice in English. But if you are in Vietnamese, then I will speak Chinese. Mình thì thiếu thức tất, mà cái ghế này nó cũng thất tứ thiếu. Ở ngoài trước quý vị có nghe rõ không? Thưa đại chúng, hồi nãy Hòa Thượng Viện Chủ có gọi một chú tiểu, hỏi thiệt tiểu tôi đâu rồi. Thì Pháp Hòa nhớ một câu chuyện hồi nhỏ, lúc Pháp Hòa đi tụng đám tang cho người ta. Pháp Hòa bắt đầu đi tụng đám tang từ năm Pháp Hòa 7 tuổi. Mà chẳng những không phải là đi tụng đám tang không, mà lãnh luôn cúng thất. Mà quý vị biết ở Việt Nam mà cúng thất á, là không phải như mình bây giờ ở đây là chỉ có cái chủ nhật rồi chạy về chùa cúng đâu chừng vài ba tiếng là đi về. Mà ở Việt Nam là người ta cúng ở nhà, mà phần lớn là người ta cúng một đêm và một ngày, tức là ngày mai thất á, thì tối nay người ta vô đám. Ta kêu là cái danh từ là vô đám, tức là khai kinh, tụng kinh Địa Tạng hay gì đó trước đêm, rồi sáng mai cái cúng linh cái là xong thất. Có một hôm đó Pháp Hòa cũng đi kiểu vậy, đi tới ngủ đêm ở nhà đó, xong cái sáng hôm sau đi về cái thì gia chủ mới gói cho mấy cái bánh đem về, cái thì nói tiểu tiểu lại đây bà cho con. Thì con bà cụ cái bánh này nè, tiểu này tiểu có nơi có chỗ chứ không phải đụng đâu tiểu đó nha. À, thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa lớn rồi, Pháp Hòa nghiệm câu đó như thiền ngữ vậy đó. Tiểu đau, đụng đau không có được, đụng đâu tiểu đó, phải tiểu có nơi có chỗ, nhờ có nơi có chỗ cho nên tiểu trong chùa. Thưa quý vị, là có một cái chú đó đi học, nhưng mà rồi cứ lát là xin thầy cho con đi vệ sinh.
Ông thầy mới bực bội là tại vì nhiều lúc lớp đang có khách mà nó cứ lên nó xin đi tiểu hoài. Ông mới dặn nó, lần sau á, con có muốn đi tiểu con không được nói cái từ đó nghe không, con phải nói cho thầy biết là con muốn đi hát. Đó thì nhỏ này nó nghe là mỗi lần nó đi học cái là tới giờ nó muốn đi tiểu, cái nói bạch thầy, thưa thầy cho con đi hát. Ông thầy biết nó muốn đi vệ sinh cho nó đi. Bữa nọ nó về nhà, ba nó đang ngủ, nó nói ba con muốn đi hát. Ông nói trời ơi, nửa đêm nửa hôm hát chi giờ này con, ba không cho con hát con chết á. Ông nghe vậy ông nói thôi mệt quá, muốn hát gì hát nhỏ nhỏ bên tai ba nè. Giờ quý vị biết nó hát kiểu nào chưa? Quý vị có biết nó hát kiểu nào chưa? Cũng chuyện tiểu tiếp. Thì có một cái chú tiểu dẫn thầy đi phụ dịch, lo cho thầy đủ thứ. Mà chùa thì nghèo, cho nên thầy cũng kho miếng đậu hũ. Mà thầy kho hoài mà thầy không cho chú ăn. Mỗi lần lên cơm cái chú định gấp, cái thầy mới nói đừng ăn con, để cho nó thấm. Mỗi lần chú thấy miếng đậu hũ chú mới đưa tay chú gấp, thầy nói đừng ăn con, để cho nó thấm. Bữa đó thầy đi ra ngoài, thầy kiểm soát làm sao, thầy trợt chân thầy té, cái thầy nói con đỡ thầy dậy con. Nó thôi thầy nằm nó đi cho nó thấm. Quý vị thấy tiểu trong chùa không? Hồi nãy hòa thượng viện chủ mới nói không biết tiểu tôi đi đâu rồi. Thì chú gì chú mới đứng chú nói dạ chắc nó chạy đi đâu á, làm Pháp Hòa nhớ cái tiện tiểu khác nữa. Ông thầy ông dẫn chú đệ tử đi tụng kinh, mà hai thầy trò lật đật đi mà quên mang quyển kinh theo. Thành thử vô thì thầy thì tụng, đệ tử đứng quạt. Mà bây giờ tới giờ lấy kinh ra tụng mà không có kinh thì lấy nhầm cuốn lịch. Dở nhầm cuốn lịch thì biết tụng gì, thì thôi ông đành ông tụng Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Nó đứng nó quạt hoài, cái nó buồn ngủ, cái nó đi, cái ông say quăng hỏi bà gia chủ á, ủa thằng tiểu tôi đâu rồi? Bà mới nói dạ bạch thầy nó đi hồi tháng 8. Bây giờ ông thầy cứ tụng tháng Giêng Phật, tháng Hai Phật, tháng Ba Phật. Nó nghe hồi nó chán quá nó đi ra. Bảo xây qua ông thấy không thấy đệ tử đứng quạt nữa. Hỏi ủa tiểu tôi đâu rồi? Bạch thầy nó đi hồi tháng 8. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Pháp Cú có câu là hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và hôm nay tại đạo tràng chùa Huệ Quang đã thể hiện được những điều đó. Đặc biệt là câu cuối cùng là tứ chúng đồng tu, tức là chư tỳ kheo tăng, chư tỳ kheo ni, quý vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ đều có mặt tịnh tu trong suốt một tuần qua, gọi là tứ chúng đồng tu. An cư, mùa an cư là gì? An cư là nghĩa là ở yên một chỗ, không có đi nữa. Bởi vì chư tăng đi hành đạo 9 tháng thì có 3 tháng an cư, theo luật Phật là 3 tháng. Nhưng mà thời buổi chúng ta là thời buổi A-mốc, cho nên là an cư lưu động, chỗ này 1 tuần, chỗ khác 1 tuần, gom lại cho nó đủ 3 tháng. Và nếu vị nào có an cư thì có tuổi đảng, ủa tuổi đạo. Tuổi đạo nha, đừng nói lộn tuổi đảng á. Nếu ai có an cư thì được một tuổi đạo, cứ như thế mà tính. Đến ngày mãn hạ, tức là ngày mai, lúc an cư thì mình cũng bạch trình cho chư vị tôn đức lớn mà nhận cái an cư của mình. Thí dụ mình nói dạ con tên gì đó, pháp danh gì đó, xin nương vào Huệ Quang Tăng Già Lam này để an cư trong 7 ngày, thí dụ vậy. Đến ngày cuối thì chúng ta gọi là ngày tự tứ, tức là chúng ta thỉnh chư tôn đức trưởng thượng chỉ bảo lỗi lầm của chúng ta nếu có trong một tuần qua hay là 3 tháng qua. Và cái lời văn mình xuống mình thưa là: bạch đại đức nhất tâm niệm, con là tỳ kheo hay sa di gì đó, hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nếu quý ngài thấy con có lỗi, thấy nghe nghi con có lỗi, xin thương xót chỉ giáo cho con. Nếu con thấy có lỗi, con sẽ như pháp mà sám hối. Đó là một hình thức như sám hối bằng một cái nghi lễ, nhưng mà bằng cách là bạch như vậy để chư vị nói 3 lần rồi chư vị soi xét cho mình. Thì có một ni cô cũng lớn tuổi quỳ xuống: bạch đại đức, hôm nay chúng tăng tự tử, con sa di ni cũng xin tự tử. Tại vì chữ tự tứ đọc nhành thầy tự tự tử. Tự tứ nghĩa là mình thỉnh các vị chỉ giáo cho mình. Tối hôm nay là tối cuối của 7 ngày an cư, và ngày mai là ngày kết thúc. Và thưa đại chúng, trong khi an cư như vậy, quý ngài làm gì? Quý ngài đang thực hiện những cái điều Đức Phật dạy, là tập hợp lại một trú xứ để thanh tịnh hóa thân, khẩu, ý, phạm hạnh hòa thuận. Đối với các bậc trưởng thượng thì chúng ta phải giữ gìn 3 nghiệp thân khẩu ý. Đối với những bậc ngang mình cũng phải cẩn thận giữ gìn 3 nghiệp thân khẩu ý. Đối với những người nhỏ hơn mình cũng phải giữ gìn cẩn thận 3 nghiệp thân khẩu ý. Bởi vì thời gian an cư là thời gian chúng ta huân tu cái giới đức. Tức là đối với người trên, người bằng và người dưới, chúng ta cũng phải cố gắng giữ gìn. Không phải nhỏ hơn mình rồi mình muốn sỉ vả hay mình muốn la rầy, tại vì cái đó nó thiếu cái phạm hạnh, tức là cái hạnh cao đẹp. Và đại chúng đã tập hợp về đây, ở lại một chỗ để thể hiện tinh thần hòa thuận. Hòa thuận từng chỗ ở, chỗ ăn. Như hồi nãy Pháp Hòa đi ngang dãy liều thì Hòa Thượng Viện Chủ chỉ: quý thầy quý cô nghỉ trong đó mấy cái liều đó đó. Thì như quý vị thấy là chùa không đủ chỗ cho nên phải mướn mấy cái liều dựng bên cạnh rồi bắt ghế bố ngủ. Mà đâu phải một cái liều như vậy 1-2 người đâu, hàng 20-30 người trong một cái liều như vậy. Mà quý vị tưởng tượng là ban đêm là ca lăng tần già cộng mạng chi điểu bắt đầu đua nhau hót. Cho nên nếu mình chịu đựng được mấy tiếng hót là mình ở cực lạc chứ gì đâu. Ở cực lạc có những giống chim anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những con chim đó ngày đêm 6 buổi hót líu lo. Mà mình nằm đó mình không ngủ được thì mình nằm mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đến khi nào mình ngủ thôi. Còn nếu không ngủ thì mình nằm đó mình quán niệm, hòa hợp chỗ ở, hòa hợp lời nói, hòa hợp ý kiến, hòa hợp sự giới đức, vân vân. Thì đó Pháp Hòa nói sơ như vậy. Nếu an cư trong mùa hè thì gọi là an cư kiết hạ. Nếu mùa đông thì gọi là an cư kiết đông. Nếu như trường hợp chư vị nào không có phương tiện trở về một nơi nào đó để cùng chúng an cư thì an cư tại chỗ, một mình cũng được, gọi là tâm niệm an cư. Thì điều này Pháp Hòa nghĩ rằng quý ngài trong suốt tuần qua ít nhiều cũng đã giảng cho quý vị nghe. Nhưng mà phần lớn thì không có mặt đủ trong mỗi tối, thì Pháp Hòa nhắc thêm để đại chúng hiểu được cái nghĩa căn bản của an cư. Hôm nay Pháp Hòa về để thăm đại chúng, và có một chút việc muốn thưa. Là quý vị thấy gần đây rất nhiều những Phật tử thuần thành làm lễ thành hôn cho con cái của mình ở trong chùa. Thì có một số không có hiểu thì không có tán thành, và quan niệm rằng chùa để dành làm đám tang chứ không có làm đám cưới. Có nhiều người quan niệm như vậy, cho nên ai mà đem cấm cưới vô chùa thì họ không có mấy gì ủng hộ. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó là không có đúng. Tại vì ngày xưa quý vị coi phim coi cải lương áo cưới trước cổng chùa, quý vị nghĩ là không chối được. Bây giờ mình sẽ đổi là đám cưới trong nhà chùa. Tại sao gọi là đám cưới hay là lễ thành hôn được tổ chức ở trong chùa? Và cái lễ này người đề xướng đầu tiên là một ông đồ tên là Nam Tử. Tên thật của ông là Nguyễn Trọng Thuật, quê ở Hải Dương. Ông đã đề xướng ý nghĩa, ông đã đề xướng cái lễ thành hôn này làm tại chùa, nhờ chư tăng chú nguyện và hướng dẫn cho đôi nam nữ Phật tử mới vừa thành hôn biết được cái đạo lý của Phật dạy mà sống tốt. Hưởng ứng tinh thần đó, năm 1930, một Phật tử đã tổ chức đám cưới đầu tiên cho con gái của mình tại đất nước Việt Nam ở chùa Từ Đàm. Năm 1937, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa hưởng ứng tinh thần của ông Nguyễn Trọng Thuật mà Hòa Thượng đã đặt cho cái lễ thành hôn ở trong chùa bằng hai chữ Hằng Thuận. Cái chữ lễ Hằng Thuận ngày nay chúng ta dùng là chúng ta nương vào lời dạy của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Tại sao gọi là Hằng Thuận? Ở trên tinh thần nhập thế của Bồ Tát, Bồ Tát Phổ Hiền có phát cái nguyện thứ 9 là cửu giả Hằng Thuận chúng sanh. Quý vị có nhớ câu đó không? Hằng Thuận là cách thế nào? Nếu chúng sanh có nhu cầu thiện lành thì chúng ta phải hằng thuận, thường xuyên thuận vào cái mong cầu của chúng sanh. Thí dụ, nếu mà một thầy tu, hay là thôi bây giờ nói Phật tử với nhau, mà nếu mà thầy một Phật tử mà nói bác ơi bác, con muốn tụng kinh quá mà con không có quyển kinh Pháp Hoa, bác có thể kiếm giùm con cuốn kinh Pháp Hoa được không? Thì nếu mà mình đi tìm quyển kinh đó, mình tặng cho người Phật tử đó để người Phật tử đó tụng niệm, tức là mình hằng thuận người đó. Bởi vì người này muốn tụng kinh, chứ phải chi người nói bác ơi bác, con ghiền thuốc quá, bác cho con mượn tiền con mua thuốc con hút được không? Hay là nói bác ơi bác, con thấy bác ở nhà con mình tội quá, thôi sẵn con hút thuốc bác hút theo. Cũng được, cái mình hút một điếu hai điếu cái mình ghiền, cái hỏi tại sao bị nó hằng thuận. Nó hằng thuận đó là không phải hằng thuận theo Phật giáo. Hằng thuận của chúng ta là nếu chúng sanh có những nhu cầu thiện lành mà chúng ta đáp ứng được thì chúng ta nên hằng thuận. Thưa đại chúng, hồi nhỏ nếu Pháp Hòa không có những vị thiện tri thức hằng thuận như vậy thì chắc gì Pháp Hòa được đi tu như ngày nay. Pháp Hòa kể đại chúng nghe cái hằng thuận hồi nhỏ của Pháp Hòa. Hồi nhỏ khi Pháp Hòa 7 tuổi và đi chùa thì Pháp Hòa xin hình Phật thờ, thì thầy trụ trì còn nói một câu: con còn nhỏ quá mà biết cái gì mà thờ. Thì Pháp Hòa nói dạ không, con muốn thờ Phật mà thầy phải cho con đủ 4 tấm hình. Pháp Hòa đọc tên luôn: Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm và Di Lặc. Thì thầy trụ trì lại phải đưa cho Pháp Hòa 4 tấm hình đó. Nhà Pháp Hòa đâu phải đạo Phật, đâu gốc Phật mà không biết gì hết. Khi Pháp Hòa mang 4 bức hình về thì nói với mẹ Pháp Hòa là: mẹ làm khuôn hình cho con rồi mẹ đóng tủ cho con thờ Phật. Từ đó nhà Pháp Hòa mới có bàn thờ Phật. Khi Pháp Hòa bắt đầu muốn đi chùa, đâu có ai dẫn đi, thì được một bà hàng xóm dẫn đi chùa. Nếu bà không dẫn Pháp Hòa đi thì Pháp Hòa đâu có biết chùa. Pháp Hòa đâu có tiền thỉnh chuông mỏ. Thì Pháp Hòa mới làm một cái contract với bà cụ hàng xóm: bác ơi bác tụng kinh 6 giờ tới 8 giờ tối, xong bác cho con mượn chuông mỏ về nhà con tụng từ 8 giờ tới tối được không? Ở trên đời nó cũng có những cái mượn, mà mượn tiền thì nhiều hơn mượn chuông mỏ. Mà nhờ bà cụ hằng thuận mình cho mình mượn bộ chuông mỏ ngày nay mình mới biết gõ mõ tụng kinh. Pháp Hòa nghe người ta nói quyển kinh Pháp Hoa mà không biết kinh Pháp Hoa là cuốn kinh gì, thì lại ao ước, ao ước có quyển kinh Pháp Hoa. Thì quý vị biết là có một cô hàng xóm, cổ chép kinh Pháp Hoa bằng tay và cổ đem tặng Pháp Hòa quyển kinh đó. Pháp Hòa ước tụng kinh Địa Tạng, bà hàng xóm tự nhiên cầm cuốn kinh ra: nhà tao có cuốn này mà tao không xài, tao không biết kinh gì, thì mày lấy về mày coi có được không. Mà đúng y cuốn kinh Địa Tạng Pháp Hòa đang mong chờ. Thưa đại chúng, ở trong thập chú mà chúng ta tụng hàng ngày đó, có một bài chú cuối cùng của bài thập chú, đó là Thiện Thiên Nữ Chú. Bài Thiện Thiên Nữ Chú đó do một vị thiên nữ phát nguyện: nếu chúng sanh nào có nhu cầu thiện lành thì con nguyện hằng gia hộ cho chúng sanh đó. Cho nên nếu chúng ta phát nguyện bằng những cái lành thiện thì chúng ta có Thiện Thiên Nữ luôn luôn có mặt. Pháp Hòa đâu có áo tràng mặc tụng kinh, nhưng mà nhờ đi tụng đám, thay vì người ta trả tiền, người ta trả một thước vải, may cái áo tràng. Bây giờ áo đó Pháp Hòa còn giữ đó. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy là để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hằng thuận những chúng sanh tu tập thì chúng ta đã trợ duyên cho một người, mà sau này biết đâu họ có những cái thành tựu. Một cái người nhà nghèo không có tiền, thì được một cái người bị người khác hất hủi khi đói quá, thì cái người kia mới đem một ly sữa tặng cho đứa nhỏ đó uống. Sau này đứa nhỏ lớn lên thì một hôm coi lại cái hồ sơ của một bệnh nhân thì mới phát hiện ra rằng chính người này là người đã cho mình một ly sữa của ngày trước. Và thay vì lấy tiền của người đó, tại vì người đó bây giờ nghèo rồi, thì vị bác sĩ này trị bệnh không lấy tiền. Thì người kia bước tới cảm ơn bác sĩ, thì bác sĩ này nói: dạ xin bác đừng cảm ơn con, mà con ngược lại phải cảm ơn ly sữa của bác ngày trước. Nếu không có ly sữa đó thì con không có ngày nay. Quý vị thấy, cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nếu là những người học hạnh của Bồ Tát thì chúng ta có rất nhiều cái phương tiện để hành Bồ Tát đạo, như cái câu chúng ta thường phát nguyện mỗi ngày sau khi chúng ta tụng kinh là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Cái câu đó nghĩa là đời đời con xin được làm đạo hạnh của Bồ Tát. Giống như con mình, thí dụ như nó nói: mẹ con muốn ăn chay, nức nôi mà chay lạc gì. Mà mai mốt nó, mình muốn nói chay, nó nói không, bây giờ con muốn ăn lon à. Thì quý vị thấy, cho nên á, khi con của mình nó khởi phát một cái ý niệm lành, mình hãy nên hằng thuận nó. Nếu như con mình đám cưới mà nói với mình rằng: mẹ ơi con muốn đám cưới trong chùa, mình phải hằng thuận, bởi vì cái đó là cái đẹp. Thường thường Pháp Hòa một năm cũng ít nhất cũng vài cái đám cưới của Phật tử làm ở trong chùa. Bây giờ có những đứa nhỏ nó lớn lên ở xứ này, nó không làm chùa nữa, nó làm ngoài bãi biển. Nó romantic vậy đó. Nó ra bãi biển, nó mướn một cái miếng vải the the, nó dắt lên vậy. Nhưng mà nó bưng tượng Phật ra để đó đó, rồi mời thầy tới làm lễ cho nó. Không lẽ mà nói không, thầy không ra biển. Không, nó sẽ nói là: thầy thường than với con, thầy chưa từng thấy biển mà. Bây giờ con sẽ dẫn thầy ra biển để thầy thấy. Thưa đại chúng, là tùy thuận. Bởi quý vị thấy lúc này Pháp Hòa hơi đen không? Tại vì từ tháng 5 tới giờ ra biển cũng mấy lần. Làm xong cái đám cưới cho nó vô đen thùi. Tại vì nó có căn gì đâu, để trống trơn tượng Phật ngay giữa biển vậy, nó ra làm lễ ngoài đó. Xong rồi nó lại mời ba mẹ nó dâng trà, nó mời luôn cả thầy. Và nó nói: ngày nay chúng con biết được những cái lễ nghi này là công thầy dạy chúng con từ nhỏ. Bây giờ thầy phải xứng đáng nhận một ly trà này của con. Thì Pháp Hòa thương như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa muốn khoe, nhưng Pháp Hòa muốn nói với đại chúng cái ý nghĩa đẹp của cái lễ hằng thuận ở trong chùa. Khi đôi nam nữ Phật tử phát nguyện thành hôn với nhau thì sẽ đến gặp thầy trụ trì xin lễ cưới. Thì thầy trụ trì sẽ thiết lập một cái lễ cưới ở trong chùa rất trang nghiêm, có sự chứng minh của hai họ. Và đôi nam nữ Phật tử sẽ trình diện trước Tam Bảo, và sau lời nguyện hương của thầy viện chủ thì đôi nam nữ Phật tử sẽ quỳ xuống để lạy bốn ơn. Và trước khi lạy mỗi ơn thì thầy trụ trì, thầy chủ lễ sẽ giải thích mỗi cái ơn mà người Phật tử thọ nhận. Thứ nhất là ơn cha mẹ. Nếu không có cha mẹ sinh ra mình, làm gì mình có được ngày nay? Cho nên rồi đây các con cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ. Rồi các con sẽ hiểu được thế nào là lòng của cha mẹ. Hôm nay trước sự chứng minh của Tam Bảo và hai họ, hai con hãy lạy xuống một lạy chí thành để tạ cái ơn mà cha mẹ đã cho con ra đời và nuôi con cho đến giờ phút này. Một tiếng chuông và cô dâu chú rể lạy xuống. Ơn thứ hai con lạy đó là ơn của thầy tổ. Nếu có cha mẹ sanh mà không có thầy dạy cho con biết chữ, biết nghĩa, biết lễ thì làm sao con có được ngày nay? Ngày nay con có địa vị, cũng có bằng cấp là nhờ biết bao nhiêu thế hệ thầy cô đã dạy cho mình. Con hãy lạy xuống để tạ cái ơn đó. Ơn thứ ba là ơn bà con quyến thuộc bằng hữu. Mình sống thì không phải chỉ có cha mẹ, có thầy, mà luôn có bà con quyến thuộc, nội ngoại hai bên, và bạn bè của mình. Những vị đó là những vị đã tác thành cho mình. Nếu không có những vị đó, đám cưới này chắc nó cũng lè phè lắm. Nhờ mỗi người một tay mà đám cưới được thành tựu. Cái lễ cưới nhỏ thôi mà mỗi người một tay, huống chi từ lúc con sống cho đến giờ phút này, con thọ nhận biết bao nhiêu ơn của bà con quyến thuộc nữa. Hai con hãy lạy xuống một lạy. Cuối cùng là ơn của mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Cái hoa con cầm con tặng cho vợ con đó, con cũng phải mang ơn nó. Người mà tạo tác ra những mảnh vải để cho con may được áo cưới, vân vân. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có bốn ơn lớn trong đời để lễ tạ. Và đặc biệt là cô dâu chú rể khi chuẩn bị nhận một cái chức trong cuộc đời mình là làm vợ, làm chồng, làm dâu, làm rể, và đây rồi sẽ làm cha, làm mẹ, thì hãy lạy xuống bốn ơn đó. Sau đó thầy chủ lễ nói cho vợ chồng nghe đạo lý của vợ chồng. Trong đó có đạo lý tiếp nối nòi giống của dân tộc. Trong đó có đạo lý của hiểu thương. Nếu mình thương mà mình không có hiểu thì làm sao mình thật sự là mình thương người đó? If you really love that person, you must understand that person in order to offer your true love to the one you love. Otherwise, the more you love, the more you hurt that person, because they don't have space because of your love. Mình thương người đó thì mình phải cho người ta hiểu cái người đó. Có thể cái người đó lúc mới quen chưa có nói hết cho mình nghe, hoặc là lúc mình thương, mình quen, mình mới thấy cái gì? Thấy cái đẹp thôi, mình chưa thấy cái tật. Cho nên mình sống lâu ngày rồi bắt đầu tật nó mới sanh. Nói trời ơi, tôi đâu có biết ông tật dữ vậy. Phải không? Cho nên là lúc mà cũng thành làm lễ thành hôn, nhưng mà sau đó phải liệu hồn. Vậy đó thưa đại chúng, là mình lại bốn ơn, và sau đó mình học một cái bài học Phật dạy. Thầy viện chủ, thầy chủ lễ dụng vô số những bài giảng của Phật rải rác trong kinh, đặc biệt là trong đó có kinh Thiện Sanh. Đức Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều. Thứ nhất là phải kính trọng. Thứ hai là phải rộng rãi với vợ, tức là đưa tiền cho vợ giữ. Và đồng thời đồng thời phải cho vợ đi shopping. Còn nếu mà gentleman nữa thì đi theo ngồi ngoài ghế chờ để chuẩn bị xách mấy cái túi đồ về. Quý vị đọc xong rồi quý vị sẽ thấy thương Phật lắm. Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều. Khi vợ chăm sóc thức ăn cho mình, hãy nên dễ dãi, đừng có khó khăn làm vợ phải phiền lòng. Rồi xong rồi á, Đức Phật dạy qua tới vợ. Vợ đối với chồng có 5 điều: phải kính trọng chồng, phải thương quý gia đình chồng, họ hàng bà con của chồng, phải thường xuyên nhắc nhở chồng làm những việc thiện nghĩa. Nếu chồng có giao tiền cho mình giữ thì cũng phải kiểm soát ngân sách chứ không được overspend. Cho nên Phật nói xong rồi Phật nói lại. Rồi một hôm Phật đi đến nhà của ông cư sĩ cấp cô độc. Trong khi đang ngồi uống trà với ông cư sĩ cấp cô độc thì Phật nghe ở đằng sau có cái tiếng the thé của một người nữ. Đức Phật hỏi: này cư sĩ, ai ở đằng sau mà tiếng nghe the thé? Ông cư sĩ cấp cô độc nói: bạch Đức Thế Tôn, nó là con râu nhà con, nó quá quắt lắm, nó tháo quát tối ngày. Đức Phật nói: cư sĩ hãy gọi cô lên đây. Và khi cô lên trình diện Đức Thế Tôn thì cô bản lẽn vô cùng, tại vì cô biết đây là bậc thầy của mình. Phật mới hỏi cô: con đang làm gì dưới vậy? Nói: dạ con đang rầy chồng. Phật mới liền nói một bài kinh bảy loại vợ. Quý vị về search trên internet, bảy kinh bảy loại vợ. Thời buổi này rất là khỏe, 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Dạ, Pháp Hòa mới nói là có kinh chứ, có kinh Phật nói đàng hoàng chứ em không có đặt gì chứ. Rồi khi mình giảng cái ý nghĩa của hiểu thương, vợ chồng á, sống với nhau mới đầu là vì tình, nhưng mà sống lâu năm thì sanh nghĩa. Cho nên lúc này á, nhiều lúc á, già rồi sanh tật dữ dội lắm mà bỏ không được. Tại vì bây giờ mình nghĩ tới cái nghĩa chứ không nghĩ tới cái tình. Pháp Hòa biết nhiều vị lớn tuổi, mà bây giờ càng lớn tuổi rồi thì cái tật nó cũng sanh theo tuổi. Mà nhiều khi người ta hay nói cái tật nó lớn hơn cái tuổi nữa. Nhưng mà bây giờ tại sao phải sống? Là vì cái nghĩa thôi. Và Phật dạy như vậy. Quý vị nhớ là người Việt Nam mình gọi ông chồng, bà vợ bằng gì cho nó thân mật nè? Nhà tôi. Đi tới đâu gặp người ta cũng giới thiệu: em xin giới thiệu với chị, đây là nhà em. Và tiếng Anh dịch là this is my home. Tại tiếng Mỹ nó cũng có là sweet home mà, phải không? Home sweet home, nhà tôi. Tại vì mình đi đâu mà mệt mỏi mà trở về nhà là giờ phút đó là khỏe nhất. Dù nhà không có gì ăn nhưng mà vẫn là nhà của mình. Cho nên mà người chồng mà có đẹp, có xấu, có tật, có gì thì cũng chồng mình. Vợ có gì thì cũng là vợ mình. Mà thậm chí mà vợ mình có sợ cũng có sao đâu. Mình đang đùa thôi, nhưng mà Phật, người Việt Nam chúng ta gọi là nhà tôi. Và chúng ta còn gọi nhau là ông xã, bà xã nữa. Có phải không? Xã là gì? Tại vì ngày xưa các bà vợ hay gọi cái chức của chồng mình, đó là xã trưởng. Nhiều khi mấy ông chồng trong xóm làng làm những cái chức xã trưởng thì mình hay nói ông xã nhà em, tức là ông xã trưởng đó. Và ngày nay cái danh từ đó nó đi dần trong nhân gian, thì chúng ta thường gọi ông xã, bà xã. Mà cái chữ xã đó là bây giờ mình hiểu thêm một cách đơn giản nữa là mới đầu hai người thì nhà, bắt đầu sanh con thành nguyên xã. Việt Nam mình là nguyên cái xã đó, có nhiều người tới mười mấy người con, phải không? Cho nên thành nguyên xã, chồng là xã ông, còn vợ là xã bà. Bây giờ có một hôm có bà ngồi chơi, có một cô Phật tử, cô mới nói: thôi thầy ơi, để con đi về, ông xã con lúc này ông hành con dữ lắm, Pháp Hòa cười, Hòa nói què chứ có gì đâu lo. Bà nói sao què? Thì cô là bà xã, ổng là ông Hành. Xã với Hành ngang nhau. Ông xã thì phải Hành. Những câu nói như vậy đôi khi nó giỡn giỡn vậy, nhưng mà nhiều lúc nó tập cho mình có một cái tánh khôi hài, rồi mình có thể dễ dàng hỷ xả. Thưa đại chúng, tu là mình phải vui. Mình vui mình mới tu được. Hồi nhỏ Hòa nhớ mấy bà cụ trong xóm Hòa hay ngâm cái câu: tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Tới ngày cứ nhăn nhó hoài khó tu. Cho mình tu mình phải vui. Mà đôi khi một chú tiểu ở trong chùa, nhiều lúc cái đầu óc nó cũng méo mó, nó suy nghĩ tùm lum mà nuôi dưỡng nó. Chẳng hạn như tới giờ cúng quá đường, thầy chủ thầy cả làm xong một chung nước đưa ra cho chú tiểu, chú cúng, chú bắt ấn, chú cúng, chú nói đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, là cái bài cúng mà. Vậy mà cũng chế ra được, nói bài đại bàng kim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe, để bay không cần sợ té. Cái câu chú của người ta là án một đế to ha, mà mấy ông tiểu cũng chế là án cục tác to ha. Mà khổ nổi mấy cái câu đó nó nhớ dữ lắm, học lần cái nó thuộc liền à. Bữa nọ vừa bắt ấn lên đại bàng kim xe xẻ, cái là dưới này khạc khạc ông nhớ trực lại, dạ đại bàng kim xí điểu. Cho nên thưa đại chúng, là hồi Pháp Hòa học kinh á, hồi nhỏ Hòa học kinh cũng vậy, tự tạo cho mình những cái vui vui để mình nhớ cho nó dai. Pháp Hòa ví dụ hồi nhỏ đó, đọc cái bài mà có những cái bài mà mình phải tự mình, thí dụ như quý vị học chú biến thực biến thủy đó, Nam Mô Tô Rô Bà Gia rồi đó, khó thuộc tại vì mình không có cái cách. Bây giờ mình phải nhớ là mấy rô. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga Đa Gia Đát Điệt Tha Án Tô Rô Tô Rô. Mà tô thì phải có bát, cho nên bát ra Tô Rô. Nhớ như vậy cái nhớ kinh này. Thì học kinh là phải có cách học. Trong cái bài sám đi cúng đám tang, trong đó có lưu ly có đất sáng ngần, mani có nước trong ngần chảy quanh. Nhiều khi không nhớ là cứ tụng lộn hay câu đó hoài. Pháp Hòa tự nghĩ ra một cách A B C D A F G H I J K L. L trước mới tới M sao? Lưu ly là L mà mani là M, cho nên câu đầu là lưu ly với mani. Phải không? Đất thì mới tới nước, cho nên lưu ly có đất sáng ngần, mà mani mới có nước trong ngần chảy quanh. L, M, đất và nước. Tu là một nghệ thuật. Tu là một nghệ thuật. Quý vị nấu ăn có nghệ thuật nấu ăn không? Có. Nhiều nghệ thuật nấu ăn lắm phải không? Thì tu mình cũng là một nghệ thuật. Mình biết mình muốn thuộc kinh thì phải có cách sắp xếp như thế nào để mình thuộc bài kinh cho dễ. Có một hôm chuẩn bị đi đánh tang, thầy viện chủ viết cho ông Hòa một cái bài thần chú tên là Tỳ Lô Quán Đảnh Chân Ngôn. Thầy viết xong thầy đưa học, mà trời còn 5 phút nữa đi đám bắt thuộc. Án A Mộ Già Dĩ Lô Tả Nẵng Ma Hả Mậu. Tới đó cái nó quý hoài cũng ra. Trời ơi được cái câu nại ra mỏ nỉ. Pháp Hòa nhớ nại ra cái mỏ lết. Nhờ nhớ nhớ cái câu mà nại ra mỏ lết mà nhớ nại ra mỏ nỉ, thuộc kinh tới bây giờ. Tu là một nghệ thuật. Cho nên á, vợ chồng mình sống với nhau, mình sống bằng cái tình. Và với cái nghệ thuật tu hành, mình sẽ biến nhau thành những người bạn đạo. Mà chúng ta lúc đám cưới chúng ta đã giao bái, tức là lễ hai bên xá nhau gọi là phu thê giao bái. Và lễ đó chúng ta gọi là tương kính như tân. Hãy quý trọng nhau như những người khách. Vì tương kính như tân cho nên không dám nói những lời làm khổ đau cho nhau. Mà bây giờ mình nói làm lời khổ đau cho nhau là mình trái với cái lễ đó đó. Cái lễ đầu vui mình đám cưới là mình, quý vị có coi phim Tàu không? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, say qua phu thê gia bái, hai vợ chồng lại nhau xá thôi. Đó là tương kính như tân. Thầy viện thầy chủ lễ giảng xong cái ý nghĩa đó rồi, cho hai vợ chồng phát nguyện năm điều phát nguyện với nhau. Ví dụ trong đó có một câu: con biết rằng con là sự tiếp nối của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cho nên con nguyện sẽ thương yêu chăm sóc nhau để không làm thất vọng tổ tiên ông bà. Và câu thứ năm trong đó nói rằng: chúng con thường tự nhắc nhở rằng sự trách móc, sự hờn giận, sự cãi cọ chỉ làm hao tổn hòa khí mà không giải quyết được gì. Chúng con biết chỉ có sự hòa nhã, sự hòa thuận, lòng tin cậy mới bồi đắp được cho tình yêu mà thôi. Hai vợ chồng đọc năm lời phát nguyện đó lên. Tại sao mình phải phát nguyện? Nhiều khi trong lòng mình có yêu mà mình chưa nói ra. Nói ra được là phát. Xin giữ cái đó gọi là nguyện. Đám cưới mình cũng phải phát nguyện. Ở đây mấy người Mỹ mà người ta trước khi ta ký giấy hôn thú, người ta có bắt mình phát nguyện không? Có. Do you take the to be your law, your legal wife? Ông thừa phát lại trước khi ông ký cái giấy, ông hỏi đó. Ở bên Canada là Pháp Hòa được chính phủ cho cái giấy phép ký giấy hôn thú. Cho nên Phật tử bây giờ vô chùa làm lễ đám cưới, Pháp Hòa ký giấy hôn thú luôn. Và trước khi ký cái giấy đó phải làm thủ tục đúng như bài bản của chính phủ. Hỏi câu hỏi đó: anh Nguyễn Ngọc A có nhận chị Nguyễn Ngọc Ngà làm người vợ chính thức của anh không? Anh có hứa anh sẽ thương yêu vợ, chăm sóc vợ và nhắc nhở vợ trong mọi việc làm hợp với đạo lý và lẽ phải không? Nếu tiếng Anh thì nói yes I do. Còn nếu mà tiếng Việt, dạ con xin hứa. Vợ mình cũng hỏi câu đó. Xong rồi hai người xoay lại với nhau, nắm tay nhau và nói: anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, giàu có hay khốn cùng, nghèo khổ hay ốm đau, chúng ta cũng nguyện cùng bên nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Nói cái lời phát nguyện đó xong, mình bắt đầu tuyên bố: với quyền hạn luật pháp cho phép, tôi xin tuyên bố hai vị chính thức là vợ là chồng. Như vậy nếu mình không cho cặp vợ chồng đó vô làm lễ thì cơ hội nào để mình giáo hóa? Tiếng Anh gọi đạo Phật nhập thế là Engaged Buddhism. Engaged Buddhism là đạo Phật nhập thế. Thí dụ như quý vị nói chùa không được ca hát, nhưng mà ta đâu có hát gì tầm bậy đâu. Phải chi mình tay vô ta, ta hát là: một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát mưa. Có phải ta hát vậy mình mới nói? Mà phải đây ta hát ta nói: bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nghe vậy tỉnh không? Thay vì mình nói tôi có làm gì ổng đâu, tự nhiên ổng về ổng cự tôi à. Bà không làm sao có chuyện. Nó phải có nguyên do. Rồi thí dụ như mình đi vô đó mình hát: Điệp ơi vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Trời ơi, nghe cái đó mình mới nói sao Điệp ở trong chùa nhiều quá vậy. Cho mình mới nghi ngờ mấy thầy trẻ trẻ đi tu chắc Điệp hết hay Lan hết. Nhưng mình đâu có biết. Thầy tu người ta yêu đời người ta mới tu chứ. Nếu người ta chán đời sao ta tu lâu được. Có phải không? Cho nên nếu mình nghĩ rằng chùa không được làm cái này làm cái kia, tức là mình chưa có tinh thần nhập thế của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người, mà đặc biệt là con người còn sống. Chứ đạo Phật không phải để tụng đám tết. Mình cứ nghĩ rằng hễ có đám chết mới kiếm ông thầy. Tội mấy ông thầy quá. Bỏ cha bỏ mẹ vô chùa tu để làm gì? Đi tụng đám chết. Thầy tụng đám chết đúng. Nhưng nếu cần thầy làm lễ cho tác hợp hôn nhân thầy cũng làm, nhưng mà thầy lấy Phật pháp thầy phổ hóa trong đời sống của mình. Quý vị làm lễ chúc thọ, quý vị có thể chúc thọ trong chùa được không? Thậm chí quý vị đầy tháng thôi nôi, quý vị cũng cứ làm trong chùa, không có sao hết. Có nhiều người ta sẽ nói trong chùa không có được làm mấy cái đó. Tại sao không? Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe. Thí dụ bây giờ mình mời bạn mình đi ăn nhà hàng đầy tháng con mình, mình đặt 10 bàn, mà trên cái bàn đó phải 10 món, ít nhất cũng phải 10 con gà, hay là 10 con vịt, hay là 10 miếng thịt này thịt kia. Nhưng mà bạn của mình giữ cái lễ đó đã đầy tháng con mình là vì ăn hay là vì cái tình với mình? Nếu vì ăn thì khỏi tới. Nếu vì tình thì mình mời ở chùa người ta phải đi chùa chứ. Cái đó là lòng của mình, mình làm ở trong chùa. Cho nên đừng có quan niệm chùa không được làm mấy cái đó. Đó là mình không hiểu được cái tinh thần Bồ Tát nhập thế của Đạo Phật. Rồi mình lại than sao chùa không có tuổi trẻ. Tại vì trong chùa cứ A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì, tì hoài thì nó có biết được cái gì đâu. Cho nên mình phải cho tuổi trẻ nó vô chùa. Nếu nó có hát mà nó hát những bài nhạc đạo như nãy mình nghe hay không? Mà nếu mà người ta hát nhạc đạo mình nghe, thí dụ mà lỡ mình đang buồn, đang giận, với mình nghe một cái bài hát mà đạo, mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực lửa đâu bừng to, nghe thầy thỉnh chuông bon bon, tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đâu dần hờn, lừa lừa từ đâu sao cứ dân dân từng cơn. Mình nghe như vậy cái mình tỉnh giác rồi là... Quý vị thấy cái tinh thần nhập thế của Đạo Phật. Mình đừng có quan niệm là chùa không được. Nếu chùa mình thí dụ giờ phút nào trang nghiêm thanh tịnh, nhưng có những cái việc mà chúng ta phải mở ra để cho giới trẻ thấy được cái sự nhẹ nhàng. Cho quý vị thấy bây giờ có những bài kinh người ta phổ nhạc, thấy không? Thí dụ bây giờ mình niệm Phật có nhạc không? Niệm Phật có nhạc thì tự nhiên mình thấy nó có một cái âm điệu, nó khuyến tấn mình. Hồi xưa mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó vô cái nhà hoàng nó cũng nghe cái tiếng đó, nó vô chùa nó cũng nghe tiếng đó, mà giờ nó nghe tiếng khác, phải không? Nó nghe cái tiếng có âm nhạc thì tự nhiên nó không có sợ. Mình phải thông cảm cái đó, không phải là nó bất kính, nhưng mà nó chưa hiểu. Thì bây giờ Đạo Phật mở ra những cánh cửa phương tiện, cho nên nhà Phật mình có ba cánh cửa của phương tiện. Giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống, không phân biệt cây cỏ lớn nhỏ, nhưng tùy theo cây mà rút nước. Lời Phật dạy như một trận mưa, cây nhỏ thì rút nước ít, cây trung thì rút nước vừa chừng, cây lớn thì rút nước nhiều, mà cây không có rễ thì không thể rút nước. Cũng như thế, chúng ta là những Phật tử, chúng ta phải có cái tuệ giác. Đừng có nghe những cái lời người ta nói mà nó có một chiều. Cái đó gọi là biên kiến. Rồi bề bài rất là tà kiến. Kiến thủ tức là chấp chặt cái ý kiến của mình, và giới cấm thủ là mình nghĩ thế này thế kia. Mà Đạo Phật, cho nên quý vị thấy chúng ta có rất nhiều các vị Bồ Tát. Ở đây quý vị có thấy tượng Đức Chủng Đề chưa? 18 tay. Có ai thấy tượng đó không? Đức Chủng Đề có 18 cánh tay. Ở ngay giữa trán của Ngài có một con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt của thật trí. 18 cánh tay là 18 cánh tay của quyền thừa. Người có thật trí thì sẽ sử dụng phương tiện quyền xảo linh động. Người ta vô chùa,
ta nói cô ơi con khát nước, dạ con, cho con miếng nước. Cô ơi con đói bụng, cho ăn cơm. Quý vị thấy không? Mà uống nước ăn cơm cũng là một hình thức độ người. Nếu mình nói chùa không có cơm, dạ con qua quán phở. Dễ thôi. Vậy thì mình muốn độ người thì mình phải phương tiện. Mình muốn người ta ăn chay mà ta xin nấu ngon, người ta ăn một tô, xong ta ăn tô nữa, nó làm gì ăn dữ vậy? Người ta ăn, người ta tô nữa là ngon, người ta mới ăn nữa. Mà nếu mà người ta không ngon thì ta đi rồi. Quý vị thấy được cái gì gọi là thật trí không? Thật trí là con mắt thứ ba của Bồ Tát. Phải không? Quyền thừa là 18 cánh tay, cho nên mỗi bàn tay của Ngài cầm một pháp bảo. Có những người, người ta muốn chuỗi niệm Phật, mình cho chuỗi. Có người, người ta thích tụng kinh. Như hồi nãy có một câu hỏi viết lên ấy, bạch thầy, xin hôm nào thầy rảnh thầy tụng kinh Di Đà mà có phụ đề cái chữ để con dò theo con tụng. Đó là A Di Đà kinh karaoke. Thầy cứ kara là con ok hết á. Sau khi mà vợ chồng thầy giảng ý nghĩa xong rồi, đặc biệt hơn nữa là lễ trao nhẫn. Thầy phải giảng cho được cái ý nghĩa trao nhẫn. Còn thường thường ở ngoài mình nói sao? Đây là của hồi môn, mẹ giữ gìn mấy chục năm từ thổ nội ngoại gì của con đó. Con nhớ giữ nghe con, dù có khờ khổ cỡ nào cũng đừng bán nghe con. Nói vậy thôi. Nhưng mà Phật, quý thầy giảng ý nghĩa chiếc nhẫn nè. Chiếc nhẫn này được làm bằng vàng hoặc là bạc. Vàng bạc là một trong bảy loại kim bảo quý. Dù ở trong lửa hay trong bùn, bạc vàng vẫn không thay đổi chất. Chúng con hãy đến với nhau như chất liệu của vàng bạc. Dù cuộc đời có thăng trầm khổ đau cũng không thay đổi cái chất tình yêu thuở ban đầu. Đó là chất vàng với chất bạc. Chiếc nhẫn này được làm bằng hình tròn, tượng trưng cho tình nghĩa phải tròn đủ liền lạc. Nếu hở là kẻ thứ ba xen vào. Cho nên cái chiếc nhẫn nó là tròn mà nó được làm bằng vàng. Dù quý vị để vàng trong lửa, vàng không thay đổi chất. Pháp Hòa đã từng gặp những vị lớn tuổi, dù bây giờ 80 mấy tuổi rồi, đúng ra là phải ông với bà nha, mà vẫn anh với em ngọt xớt như thở mới quen nhau. Chiếc nhẫn làm bằng vàng là tượng trưng cho cái chất liệu tình yêu không thay đổi. Cái hình tròn là tượng trưng cho tròn đầy của tình nghĩa. Hãy chấp nhận nhau như là người đó. Hình như nó có cái bài hát yêu em vì chính đó là em. Quang Dũng hát bài đó. Em không có nghe. Em nghe người ta đồn không à. Thưa đại chúng, là chiếc nhẫn này nếu ở trong lễ cưới thì con gọi nó là nhẫn. Ông bà mình đã khéo đặt tên nó là nhẫn. Tiếng Anh dịch là The Ring of Patience. Mà tiếng Việt Nam gọi là nhẫn. Nhẫn nghĩa là gì? Nhẫn là gì? Nhẫn là nhịn. Nhưng mà nhẫn là chịu đựng. Này, nếu cái ly, nếu tâm hồn con như cái ly thì con đựng được nhiêu đây? Chịu đựng nhiêu đây thôi. Mà nếu tâm hồn con là đại dương, là không gian này thì con dung chứa được. Nhẫn cái gì? Vợ chồng mình ở lâu ngày thì nó cũng phải có những chút cái nó lục đục, cho nên lúc nào cũng phải nhẫn với nhau. Pháp Hòa giảng cho mấy người Mỹ qua nói vậy nè: When you get married, you have the wedding ring. Vietnamese translation: the ring of patience. So whenever you get angry to each other, look at your ring and remember you must be patient. You get married, you have a ring. We are the monk, we don't marry, so we don't have a ring.
But as a monk, we have a robe. Tại vì cái áo của thầy tu màu nâu cũng là màu của nhẫn nhục. Người đời có vợ có chồng đeo chiếc nhẫn. Thầy đi tu không có nhẫn đeo mà có áo để mặc. Áo này là áo nhẫn nhục. Từ đó mình mới thấy là đời đạo song hành. Quý vị có gia đình, quý vị đeo nhẫn. Thầy tu không có nhẫn, đeo áo, mặc áo nâu. Màu nâu hay là màu vàng là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho sự chịu đựng, là nhẫn chứ gì nữa. Đổ nước sạch, đất cũng lấy. Đổ nước dơ, đất cũng nhận. Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Quý vị nhớ bài đó không? Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Sinh diệt như vũ trụ, sinh diệt như hà sa. Mình bây giờ kỳ thử chỗ nào cũng có đất đó. Đất đưa ta ra đời, rồi một ngày nào đó đất sẽ ôm ấp ta. Sinh diệt như vũ trụ, sinh diệt như hà sa. Cho nên người ta có mắng mình, ta có chửi mình, hay ta có khen mình cũng là một câu một tiếng. Người tu là phải nhẫn. Ông vua có cái ấn phán xuống cái là chết. Người phụ nữ có sự giận hờn. Con nít có tiếng khóc. Thầy tu có từ bi nhẫn nhục. Đó là vũ khí của người tu. Như vậy, trước khi vợ chồng đeo nhẫn, mình giảng ý nghĩa cho vợ chồng nghe. Chất liệu của nhẫn là vàng, là nguyên thủy không thay đổi, tròn đầy tình nghĩa. Hãy nhận nhau như là, thí dụ như mới gặp, chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng, tại chưa gặp mà, và anh chưa gặp mới nghĩ vậy. Rồi tới hồi gặp rồi thì sao? Phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng. Tại vì quay cuồng cho nên không thấy thiệt. Rồi lúc đó vì quay cuồng cho nên mới nghe sao? Trúc sinh trúc mộc, em sinh em đứng, một mình cũng sinh. Nghe vậy khoái quá trời. Mà đâu có biết rằng em sinh em đứng một mình cũng sinh là phải rồi. Tại có ai nữa đâu mà so sánh. Trúc sinh trúc mộc đầu đình, em sinh em đứng một mình cũng sinh. Chứ có người thứ hai nào đâu mà để anh so. Gãy mà nghe xong rồi mân mê tà áo. Nhưng mà không sao. Thưa đại chúng, người Phật tử, chúng ta phải hiểu Đức Phật ra đời chỉ nhằm một đại sự nhân duyên. Đó là khai mở cho chúng ta. Nhưng mà người chưa thượng căn, chưa thể xuất trần thì phải nhập thế. Mà nhập thế thì phải có một đời sống an lành. Chính đời sống an lành mới tấn tu đạo nghiệp được. Nếu mình không sống đời an lành, thí dụ như bây giờ quý vị nhà quý vị cứ lục đục hoài, sao quý vị lục hòa cho nổi? Vô chùa muốn lục hòa nhưng mà tối ngày mình cứ bị cái lục đục nó chi phối. Cho nên nhà mình yên thì cái đời tu đạo của mình bắt đầu nó mới có khá. Chứ nhà không yên thì mình cũng một phần chi phối khó tu. Đúng như vậy. Thí dụ bây giờ phải chi mà chồng á hoan hỷ cho mình tụng kinh thì mình tụng kinh thoải mái không? Mà nếu mà ông không hoan hỷ cho mình tụng kinh, cái mình tụng mình rù rì không, mà nó không dám nói lớn. Ông không hoan hỷ cho mình thắp nhang, mình cũng không dám thắp. Ông không hoan hỷ cho mình đi chùa, mình đi mà mình cũng phải tranh thủ mình đi về. Nhưng nếu ông hoan hỷ cho mình đi chùa thì mình thoải mái hơn, sự tu hành của mình nó dễ dàng hơn. Như vậy, nếu người nam Phật tử, nữ Phật tử đi vào chùa làm đám cưới, quý vị phải nên ủng hộ. Các chùa phải mở cửa để cho những cặp đám cưới đi vào chùa làm lễ. Ngày xưa không hiểu thì đám cưới trước cổng chùa. Bây giờ đã hiểu rồi thì mời đám cưới vô chùa. Đạo Phật không phải để cho ai khác hơn là để cho con người. Mà chính con người có những cái phụ tùng, cho nên Đức Phật dạy đủ thứ loại. chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, chủ nhân đối với người làm, người làm đối với chủ nhân, con với cha mẹ, cha mẹ đối với con, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Quý vị muốn viết bản kinh đó, hãy về tìm cái bài kinh Thiện Sanh, Phật dạy đủ hết trong đó. Pháp Hoài có giảng cái bộ đó, bốn dĩa, tên là niệm ân. Chính mình có niệm ân nhau, cho nên mình mới sống cố gắng mình làm tốt cho nhau. Thôi hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, thời gian không có nhiều, cho nên Pháp Hòa thấy gần đây rất nhiều chùa cho Phật tử về chùa làm đám cưới, nhưng vẫn có một số ý kiến chưa có đồng ý. Pháp Hòa xin giải thích thêm một chút để mong quý vị hãy mở lòng. Và chúng ta thường than là tre già mà măng không mọc, tại vì mình cứ đóng cửa hoài thì nó mọc với ai. Cho nên mình phải mở cửa để cho các thế hệ trẻ được về chùa một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Bây giờ kinh đó, mình bắt đầu tụng bằng tiếng Việt rồi, mình đã giảm cái phần tiếng Hán rất nhiều, phải không? Thế quý vị, nếu mà quý vị tụng nè: Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Nghe hay không? Mà hiểu không? Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, tại không hiểu gì hết. Nhưng bây giờ nè, mình sẽ tụng: Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Quý vị nghe quý vị hiểu không? Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Bây giờ dịch lại: duỗi nguyện tư nguyện ba thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cái câu là đệ tử chúng đẳng tự mình phản bội tâm mình gì đó. Bây giờ dịch: ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo chánh đường tà, oan khiên nghiệp chướng thật là nặng thay. Nghe mấy câu đó thấm không? Tụng kinh thì cũng tụng tiếng Việt, thì ngày nay mình phải bắt đầu nhập thế để cho thế hệ sau tiếp nối mình một cách linh động. Chừng đó mình mới không có lỗi đối với Phật, đối với tổ tiên của mình đã trao truyền mà mình không biết diễn đạt. Ông mình là cái người tiếp nhận, nhưng chúng ta phải biết diễn đạt đúng ngôn ngữ của con cái của mình. Bây giờ Pháp Hòa ở bên chùa, Pháp Hòa dạy học cho mấy chú nhỏ. Một tuần Pháp Hòa dạy 2 ngày, cứ một câu tiếng Việt là phải một câu tiếng Anh. Tại vì Pháp Hòa muốn chắc chắn là các chú nhỏ này phải hiểu Pháp Hòa đang nói cái gì. Rồi Pháp Hòa còn nói nữa: mấy đứa chịu khó viết cho kỹ xuống, mai mốt tụi con có tài liệu dạy lại cho đệ tử mình. Khi viết là Pháp Hòa phải đi vòng kiểm coi viết có đúng chữ không. Thí dụ như nói: nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, mà ông ghi xuống nói: nghe tiếng chuông lòng nhẹ buồn. Mình không kiểm soát là tiêu rồi. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa dạy mấy chú nhỏ là cứ câu tiếng Việt, câu tiếng Anh. Nhiều khi có một bài kể 4 câu mà dạy cả tuần. Tại vì mình phải chịu khó. Mình là cái người thừa hưởng mà mình không diễn đạt đúng cái ngôn ngữ của đệ tử mình, của con cái mình, thì mình là cái người có lỗi. Thôi thì xin có vài lời chia sẻ với đại chúng trong cái bài nói chuyện này. Nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi dứt lời, một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ niệm ân Hòa Thượng Viện Chủ cùng chư hiện tiền Đại Đức Tăng Ni, quý vị trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa đã hoan hỷ cho con có buổi nói chuyện này. Và con cũng xin biết ơn toàn thể đại chúng xa gần đã không quản ngại một ngày cuối tuần, quý vị dành thời gian về đây để nghe con lải nhải. Bây giờ phần con xong rồi. Con xin cảm ơn tất cả. Và bây giờ chúng ta xin chắp tay hồi hướng. Chúng chắp tay hát theo em. Nguyện